Chú ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu đến gần Jerusalem, trông thấy thành thì người khóc thương thành ấy mà rằng: Chớ chi hôm nay ngươi hiểu biết sứ điệp mang hòa bình lại cho ngươi, nhưng giờ đây sứ điệp ấy bị che khỏi mắt ngươi. Vì sẽ đến ngày quân thù đắp lũy bao vây ngươi, siết chặt ngươi tứ bề. Chúng sẽ tàn phá ngươi bình địa, ngươi cùng con cái ở trong thành. Chúng sẽ không để lại hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết giờ ngươi được thăm viếng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa ông bà và anh chị em, sau khi chúng ta nghe những gì ở tại lễ qua Jerusalem, thì trong khi mọi người vui mừng chuẩn bị cho lễ vượt qua, thì Chúa Giêsu khi trông thấy thành Jerusalem thì người khóc thương thành ấy, khóc vì Ngài đã thấy trước những gì sẽ xảy đến. Trước hết là Chúa đã gửi có quá nhiều tiên tri đến để kêu gọi họ về với Chúa, nhưng mà họ từ chối, như gà mẹ muốn ấp ủ gà con dưới cánh để bảo vệ đàn con mình, nhưng mà gà con không chịu. Thì những người tại Jerusalem đã trải qua một giai đoạn dài từ chối thì những lời kêu gọi của Chúa và ngay cả giết hại những tiên tri của Chúa. Và trong hiện tại thì Chúa Giêsu đã lên án nặng lời những người sống giả hình, đi tìm tiền bạc, danh vọng và những hình thức bên ngoài mà không đến với chính Thiên Chúa đấng ban mọi thứ quà tặng cho họ. Và Ngài biết trước là rồi đây sẽ không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Và chúng ta biết là năm 70, Đế quốc Roma đã gửi tướng Titus đến bao vây Jerusalem 143 ngày, tức là khoảng 4 tháng rưỡi. Và họ đã cắt những nguồn nước đi vào thành. Cả triệu người tụ lại ở trong thành đã phải chết đói, phải sâu xé với nhau, và rồi sau đó họ đốt thành, họ phá sập thành. Một số thì bị bắt tử hình, đóng đinh trên thập giá. Một số thì bắt đi bán làm nô lệ. Cho nên Chúa thấy trước cái quá khứ của họ, cái hiện tại của họ và cả cái tương lai tiêu tan không còn gì nữa hết. Nên Chúa khóc, khóc thương cho Jerusalem. Và ở đây nói rõ cho chúng ta biết là: chớ chi hôm nay ngươi hiểu biết sứ điệp mang hòa bình lại cho ngươi. Cái tội của họ ngay cả hiện tại, họ không biết cái đấng đang đến với họ là một Thiên Chúa mang cái sứ điệp hòa bình đến cho họ, sứ điệp của tình yêu từ Thiên Chúa ba ngôi đến với họ, nhưng mà họ vẫn chối từ. Ngươi đã không nhận biết giờ ngươi được thăm viếng. Cho nên ngay cả trong hiện tại, họ đã từ chối và đã tìm đủ cách để triệt tiêu Chúa Giêsu, để đưa Chúa Giêsu lên thập giá, giết chết Ngài bằng cái cực hình độc ác nhất của đế quốc Roma. Nếu họ nhận ra một Thiên Chúa mà cả mấy ngàn năm dân tộc của họ đã chờ đợi đấng cứu thế đến, mà khi Chúa Giêsu đến, mắt họ bị che khuất. Bị che khuất bởi vì họ chạy theo tiền bạc, danh vọng, lạc thú của trần gian. Và với cái nhìn hoàn toàn là chính trị, vật chất của trần gian thôi. Chứ không có cái nhìn cao hơn, vượt qua được những cái chống qua của trần gian. Họ chỉ nghĩ đến một đấng cứu thế sẽ đưa dân tộc họ khỏi nô lệ đế quốc Roma thôi. Để đưa đất nước của họ đi lên. Đó là cái suy nghĩ sai lầm của họ. Vì vậy mà họ không nhận ra một Thiên Chúa đang ở giữa họ. Một Chúa Giêsu đấng cứu độ trần gian đang ở giữa họ. Nếu họ nghe lời của Chúa Giêsu thì họ đã trở nên những môn đệ của Chúa Giêsu, mang tình yêu của Chúa đến cho mọi người. Thì họ chuyển đổi từ Do Thái giáo chuyển sang mở tâm hồn đón nhận Chúa Giêsu là đấng cứu thế mà tổ tiên của họ, đến Môsê, đến các tiên tri đang chờ đợi đấng cứu thế đến. Nhưng mà cái cơ hội duy nhất của họ đã qua đi. Chúa ở với họ 33 năm. Nhưng mà họ quyết tâm triệt tiêu Chúa Giêsu. Thì cái tội nào còn lớn hơn nữa? Cả một niềm hy vọng của cả một dân tộc chờ đợi suốt cả 2.000 năm lịch sử giờ đây tiêu tan hoàn toàn trong tay của họ. Chính thời đại của họ đã từ chối. Và chính thời đại của họ đã chấp nhận bình địa Jerusalem là trung tâm, là thủ đô Do Thái giáo. Không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Và họ đã tứ tán khắp cả cái đế quốc Roma, nơi này, nơi kia. Mãi cho tới năm 1948, họ mới có thể một số người trở về lập quốc trở lại cho tới ngày hôm nay. Nhưng mà số rất là ít. Người Do Thái trên thế giới trên 20 triệu người. Nhưng mà khi họ trở về chỉ có 3 triệu người thôi. Đó là con số quá ít ở giữa những người Palestine, cả một khối Hồi giáo thù nghịch với họ. Vì vậy chúng ta ý thức biết bao nhiêu ơn Thánh Chúa cũng đã đến với chúng ta, nhưng chúng ta cũng đang mờ mắt, không có nhận ra. Chúng ta không có nhận ra đâu là ơn Thánh của Chúa. Và chúng ta cũng cảm thấy không cần tới ơn Thánh của Chúa. Chúng ta nói rằng chúng ta không cần tới ơn Thánh của Chúa là nói trên môi miệng thôi. Thực tế từng giây từng phút chúng ta đang sống nhờ Thiên Chúa. Sự sống của mình, sức khỏe của mình, tài năng của mình, thời gian mình được sống trên trần gian. Và rồi bao nhiêu cái vật chất Chúa ban cho con người. Không có đồ ăn thì cỡ một tháng mình mới chết. Không có nước uống thì một tuần lễ là mình chết. Nhưng mà không có không khí để thở thì 3 phút chúng ta đã chết rồi. Chúa đã ban cho, nhưng không hoàn toàn. Chúng ta có ý thức được cái sự thật về cuộc sống của chúng ta là tất cả đều là hồng ân của Chúa. Chúng ta có bổn phận phải cảm tạ Chúa mỗi ngày. Và chúng ta nhận ra Chúa Giêsu mang tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa đến với con người. Cái khát vọng vô biên trong lòng người là yêu và được yêu bằng tình yêu vĩnh cửu, tình yêu quảng đại, của Thiên Chúa. Thì chúng ta còn tìm ở đâu khác nữa? Chúng ta sẽ sống một đời sống mới, nó khác hoàn toàn với những tranh chấp chống qua của trần gian. Chúng ta không có quan tâm tới những cái chống qua của trần gian nữa, mà chúng ta sẽ quan tâm với chính Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã đến trên trần gian. Cho nên khi mà chúng ta nhận biết Chúa Giêsu là Đấng cứu thế duy nhất, chúng ta quy tụ chung quanh Ngài, chúng ta trở nên chi thể của Chúa Giêsu, thì chúng ta được bình an, chúng ta được hạnh phúc, vì Chúa Giêsu đã chiến thắng tử thần, đã chiến thắng ma quỷ và chiến thắng những cái sự dữ ở trên trần gian này. Khi người ta đóng đinh Ngài trên thập giá, Ngài vẫn chiến thắng được tất cả, cho tới chết, và Ngài đã sống lại vinh quang. Cho nên sự chết không còn làm chủ được Ngài nữa. Mỗi người chúng ta khi đến với Chúa Giêsu, chúng ta sẽ bắt đầu một đời sống nó hoàn toàn như các tông đồ sau ngày lễ ngũ tuần. Chúng ta sống trong tình yêu với Chúa, và ngay cả tù đầy, đòn vọt, đau thương, chết chóc, bị tử đạo, được tử đạo, đều là hạnh phúc cho chúng ta. Các tông đồ đã sung sướng hân hoan vì chịu khổ vì tình yêu Chúa. Chính vì tình yêu của Chúa, chúng ta chấp nhận tất cả, không có gì tách chúng ta ra khỏi lòng yêu mến Chúa Kitô. Người Do Thái ở tại Jerusalem, nếu nhận biết Chúa Giêsu Kitô, thì họ đã giữ được thành thánh tới ngày hôm nay, bởi vì họ nhận sự bảo vệ của Chúa. Còn khi họ không muốn nhận sự bảo vệ của Chúa, Chúa vẫn tôn trọng tự do của họ. Nhưng mà tự do của con người chọn sai lạc sẽ đi tới sự hủy diệt phần xác của mình, hủy diệt cả những vật chất mình đang làm ra, hủy diệt cả linh hồn của mình đời đời trong hỏa ngục. Và chúng ta thấy trong xã hội chúng ta ngày hôm nay, khi người ta sống vô luân lý thì người ta phá thai một cách trầm trọng. 45 triệu em bé bị phá thai mỗi năm. Trong 50 năm vừa qua, có những năm rất là nhiều ca phá thai, lên tới cả 3 tỷ em bé bị phá thai. Và rồi chúng ta thấy gì nữa? Vì người ta không nhận ra Thiên Chúa là cha, thì người ta chỉ tìm làm sao cho được nhiều tiền bạc thôi. Mạnh được yếu thua. Cho nên người ta lừa đảo nhau, và ngay cả coi thường mạng sống của người khác. Người ta sẵn sàng làm những đồ ăn đầy hóa chất để cho thu được nhiều lợi nhuận, không kể gì mạng sống của con người. Đó là một cái sự thật mà chúng ta đang sống trong một xã hội đi lần tới sự hủy diệt về mạng sống con người, trong phá thai, trong đồng tính, trong chiến tranh, trong những đồ ăn đầy hóa chất. Đó là nói về sự sống, về hạnh phúc gia đình, ly dị, gia đình không tin tưởng nhau, vợ chồng không tin tưởng nhau. Cho nên nó tạo ra biết bao nhiêu là thứ đổ vỡ trong đời sống. Vì vậy chúng ta biết rất là rõ, khi nhân loại chúng ta từ chối Thiên Chúa, thì ma quỷ nó làm chủ chúng ta. Chúng ta từ chối Chúa, thì chúng ta lại trở nên nô lệ cho tiền bạc, cho danh vọng, cho lạc thú, cho những đam mê của cờ bạc, rượu chè, thuốc phiện, dâm ô ngoại tình. Rồi nó hủy diệt cả linh hồn của chúng ta ở trong hỏa ngục đời đời. làm cho chúng ta khốn khổ. Cho nên không phải là khi chúng ta trốn chạy Thiên Chúa là chúng ta được tự do đâu. Nhưng mà chúng ta trở nên nô lệ cho ma quỷ, cho những sự dữ đó. Vì vậy, khi chúng ta đọc bài form hôm nay, chúng ta biết nếu con người cứ tiếp tục đi vào con đường hủy diệt như ngày hôm nay, thì rồi chiến tranh nơi này nơi nọ, đến chiến tranh toàn cầu, và nhân loại sẽ chết rất là nhiều trong chiến tranh, trong cái nền văn hóa sự chết ngày hôm nay. Và mỗi người chúng ta sẽ đi về đâu? Nếu chúng ta phải chết, chiến tranh thì giết hại vô số kể. Nếu chúng ta phải chết bây giờ, chúng ta sẽ đi về đâu? Và đó là điều quan trọng cho mỗi người chúng ta. Tại sao chúng ta không xưng tội? Tại sao chúng ta không thanh tẩy tâm hồn của chúng ta? Để chúng ta sống trong sự liên kết mật thiết với Chúa và nhận sự bảo vệ của Chúa cho linh hồn của mình, cho gia đình của mình, cho thế giới ngày hôm nay. Mà chúng ta lại mãi mê tìm kiếm những cái gì chóng qua của trần gian, để rồi chính chúng ta trở nên những kẻ nô lệ cho ma quỷ đời đời trong hỏa ngục. Và bây giờ chúng ta cũng không có hạnh phúc, bởi vì mỗi người đều làm theo ý riêng của mình. Gia đình không phải là một tổ ấm yêu thương nữa, mà chỉ là một nơi để chia sẻ tiền bạc, tính dục, rồi bao nhiêu những cái đam mê bất chính của mình thôi. Không ai tin ai nữa, thì sống để làm gì? Cho nên Chúa Giê-xu nói với chúng ta rõ ràng quá rồi. Cho Jerusalem, Chúa đã khóc than thành này. Ngày hôm nay Chúa còn khóc than thế hệ của chúng ta, từng người chúng ta, từng những người thân, từng gia đình của chúng ta đang ở trong cái sự khốn cùng. Vì vậy, hãy trở về với Chúa Giê-xu Ki-tô, đấng yêu thương chúng ta. Ngài muốn cho từng người chúng ta được hạnh phúc, chứ không phải để chúng ta phải khốn cùng. Chúng ta hãy tin tưởng vào Chúa Giê-xu, đến với Ngài. Nhờ Thánh Thần của Ngài làm cho chúng ta có một tình yêu vô điều kiện, kết hiệp trọn vẹn với Chúa Giê-xu, để nhờ sức mạnh của Thánh Thần Chúa và tình yêu, lòng thương xót của Chúa Giê-xu, chúng ta được ơn hoán cải cho mình, cho gia đình, cho những thân nhân chung quanh chúng ta. Và chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa Giê-xu trong bí tích thánh thể, trong lời của Chúa, để đời sống mỗi người chúng ta nó đạt tới cái cùng đích vĩnh cửu trên thiên quốc mà Cha chúng ta đã dành sẵn cho những ai yêu mến Chúa. Amen.